Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 17 tháng 7 năm 2012, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho nhân dịp kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto tại Việt Nam. Kế đến là các tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa tối hoàng minh. Lời Chúa trong Tin mừng theo Thánh Matthew chương 11 câu 20 đến câu 24. Bấy giờ Chúa Giêsu bắt đầu của trách các thành đã chứng kiến phần lớn phép lạ người làm mà không sám hối. Khốn cho các ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho các ngươi, hỡi Bết-sai-đa, vì nếu phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu, tỏ lòng sám hối. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tia và thành Sidon còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-ôm, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vì thế, ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được sự khoan hồng hơn các ngươi. Quý vị và các bạn thân mến, suy niệm đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta tự hỏi, tội lỗi của dân trong các thành Khô-ra-din, Bết-sai-đa và Ca-phác-na-ôm là gì, mà họ bị Chúa của trách nặng nề đến thế? Có phải dân trong các thành này sa đọa hay trụy lạc hơn Tia và Sidon không? Xin thưa, tin mừng không nói dân trong các thành này sa đọa hay trụy lạc hơn, mà là họ chai lì hơn. Tội của họ là tội thờ ơ. Trước tiên, Chúa Giêsu của trách họ về sự thờ ơ trước những ơn lành mà họ đã được lãnh nhận. Khốn cho các ngươi, hỡi Khô-ra-din, khốn cho các ngươi, hỡi Bết-sai-đa, vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Sidon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc trò lên đầu tỏ lòng sám hối. Quả vậy, dân trong các thành này đã được chứng kiến các phép lạ Chúa làm, nhưng họ đã kiêu căng không hoán cải mà cũng chẳng đổi thay. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta không thể lên án một người đã sai phạm vì họ ngu dốt hoặc vì họ không có cơ hội để học biết nhiều hơn. Chúng ta không thể kết tội một đứa trẻ về những lỗi lầm của chúng, mà ta có thể kết tội một người trưởng thành. Chúng ta không thể quy hết trách nhiệm cho những người thiếu điều kiện, thiếu khả năng, hoặc họ được lãnh nhận hồng ân ít hơn chúng ta, mà chúng ta sẽ có thể bị Chúa của trách. Khốn cho các ngươi, vì nếu các hồng ân đã được ban cho các ngươi, mà được trao cho người khác, thì họ đã sám hối và sống thánh thiện lâu rồi. Hãy ghi nhớ rằng, càng được trao tặng hồng ân nhiều bao nhiêu, thì trách nhiệm của chúng ta càng lớn, và chắc chắn việc xét xử sẽ nặng nề hơn bấy nhiêu. Vì quyền lợi và hồng ân thường đi kèm với nghĩa vụ và bổn phận. Chúa Giêsu còn của trách dân các thành này vì tội thờ ơ không chịu làm gì cả. Thật ra, dân các thành phố này đã không công kích Chúa Giêsu, không đuổi Ngài ra khỏi nhà họ. Họ cũng không tìm cách đóng đinh hoặc kết tội Ngài. Họ chỉ thờ ơ, không quan tâm đến lời giảng dạy và lời mời gọi của Ngài. Họ cũng thờ ơ, không lưu ý đến cách sống chứng nhân của Ngài như đang khuyến khích họ hướng thiện và thay đổi cuộc sống của họ. Bệnh thờ ơ là một thực trạng của con người trong xã hội hôm nay. Người ta không tiêu diệt đạo Chúa, nhưng người ta cũng chẳng nồng nhiệt đón nhận hồng phúc của đạo Chúa. Thảm họa thay, nếu người ta cho rằng có đạo hay không có đạo cũng chẳng ăn nhập gì đến cuộc sống của họ. Thật vậy, Chúa Giêsu và giáo hội của Ngài sẽ ra sao nếu tất cả đều bị liệt vào danh sách không cần bận tâm đến? Bệnh thờ ơ không đóng đinh Chúa, nhưng bệnh thờ ơ ngăn cản người ta tiếp nhận Chúa. Bệnh thờ ơ không giết chết con người, nhưng bệnh thờ ơ làm cho con người không có được niềm tin sự sống, và cuối cùng là phải chết đời đời. Ước gì mỗi người trong chúng ta cũng đừng trái lì vô tâm, hoặc thờ ơ trước lời mời gọi yêu thương của Chúa qua giáo hội. Ước gì trong mỗi ngày sống, chúng ta nhận ra được hồng ân của Chúa qua mọi người, mọi sự kiện, mọi phút giây. Ước gì lời Chúa hôm nay sẽ không bao giờ là lời khiển trách chúng ta, nhưng là lời động viên dạy bảo chúng ta. Lạy Chúa, năm xưa, Chúa đã xót xa khi nhìn thấy lối sống của dân thành Ca-pháp-na-ôm. Vì tự mãn nên họ đã không nhận ra sứ điệp sám hối, họ trái lì trong lối sống tội lỗi của họ. Nhưng Chúa ơi, có lẽ Chúa cũng đang xót xa nhìn đến phận người chúng con. Vì thế giới hôm nay vẫn còn đó biết bao tệ nạn xấu đang gặm nhấm linh hồn chúng con. Biết bao bạn trẻ đang bị mê hoặc bởi sách báo, phim ảnh xấu, đã làm mất đi sự trong trắng của tâm hồn. Họ đã để cho những tư tưởng xấu làm chủ đầu óc họ, khiến họ lao vào con đường tội lỗi. Biết bao người đang vùi sâu đời mình trong những đam mê lầm lạc, khiến họ đánh mất nhân tính và phẩm giá làm người của mình. Lạy Chúa, xin cho lời Chúa hôm nay đánh động chúng con, để chúng con biết ăn năn sám hối và canh tân đời sống. Xin giúp chúng con thắng vượt những tư tưởng ước muốn tội lỗi, để chúng con luôn sống trong sạch và cao thượng trong cuộc sống hôm nay. Amen.
Con sống đời con dưới tất cả tình yêu, vì Chúa đã ban cho đời con rất nhiều, mầu nhiệm tình yêu đã hiện thân. Đời trung thiên vui sống thức hiền ước nguyện tình thiên thu, đời con như chính tình tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp ông. Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp ông. Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp ông. Chúa là tất cả ở trong con, để cho con mang sức sống đi theo nguồn nghiệp
ông. Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Di An.
Tin Roma. Đức Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin nói rằng, thần học Công giáo phải tìm được câu trả lời ngay trong chính nguồn mạch của mình. Đức Tổng giám mục Gera Lewis Muller, Tân Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã tuyên bố như trên tờ Nhật báo của vùng Bavaria, số ra ngày 6 tháng 7 năm 2012. Đức cha Muller cho biết, ngài nhận được tin Đức Giáo hoàng bổ nhiệm ngài làm Bộ trưởng Giáo lý Đức Tin vào ngày 16 tháng 5. Tại Roma, ngài sẽ ở căn phòng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã ở khi ngài làm Bộ trưởng bộ này. Đức Tổng giám mục Muller nói rằng, sách vở vẫn còn đó. Điều này có nghĩa là, theo ý Đức Giáo Hoàng, số sách này sẵn sàng phục vụ Viện Benedicto tại Ratisbon, vốn xuất bản các công trình của Đức Joseph Ratzinger. Mặc dù Đức cha Muller, cho đến nay vẫn là giám mục Ratisbon, nói rằng, ngài hạnh phúc về nền văn hóa ngài đang chia sẻ, thậm chí vẫn trung thành với câu lạc bộ bóng đá nơi ngài cư ngụ. Nhưng ngài cũng lấy làm hoan hỷ, từ nay được làm việc với 15 dân tộc khác nhau, qua đó có được kinh nghiệm về giáo hội toàn cầu. Tại quê hương của ngài, Đức Tổng giám mục Muller đôi khi được xem là một người có tinh thần phóng khoáng. Ngài chấp nhận sự đánh giá này và trích dẫn Thánh Thomas Aquino, Deus Maxime Liberalis Est, Thiên Chúa là đấng phóng khoáng nhất. Ngài cũng giải thích. Theo nghĩa tổng quát, tính cách phóng khoáng có nghĩa là hào phóng. Tôi muốn được là người phóng khoáng theo nghĩa này. Nhắc lại các tương quan của ngài với nền thần học giải phóng, ngài vốn là sinh viên và là bạn của linh mục Gustavo Gutierrez, cha đẻ của nền thần học giải phóng. Đức Tổng giám mục Muller nhấn mạnh rằng, đức tin Công giáo không tách rời khỏi trách nhiệm đối với thế giới, khỏi tình yêu thương người nghèo khổ. Do đó, mọi nền thần học Kitô giáo đều có gì đó liên quan đến sự tự do của con người. Đối với Đức Tổng giám mục Muller, trước sự cùng khốn và bất công hiển nhiên diễn ra tại Nam Mỹ, thái độ của người Kitô hữu là một vấn đề thần học. Ngài nhấn mạnh, chúng ta không thể làm ngơ bước qua với cái nhíu mày đạo đức, bởi vì đức tin và việc làm đi đôi với nhau. Vị tân Bộ trưởng Giáo lý Đức Tin nhìn nhận, ngài hoàn toàn đồng ý với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16, vốn không đặt lại vấn đề về toàn bộ nền thần học giải phóng, nhưng chỉ một số khía cạnh mà ngài cùng chia sẻ với Đức Giáo hoàng. Đức Tổng giám mục Muller nhấn mạnh rằng, thần học giải phóng không thể là một sự trộn lẫn đáng ngờ giữa chủ nghĩa cộng sản và đức tin Công giáo. Ngài giải thích, thần học Công giáo phải tìm được câu trả lời ngay trong chính nguồn mạch của mình. Và lại, giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo đã chứng tỏ còn cao hơn nhiều các phân tích của chủ nghĩa cộng sản. Vấn đề là không ủng hộ cho một xã hội phân chia thành người giàu và người nghèo, trong đó kẻ thì được học hành, kẻ khác thì không. Đối với Đức Tổng giám mục, thợ và chủ không thể hành động chống lại nhau như các nhóm lợi ích mà tất cả đều phải dấn thân mưu cầu công ích. Trở lại vấn đề rước lễ của những người ly dị tái hôn, vốn là vấn đề rất được tranh cãi tại Đức. Một lần nữa, Đức Tổng giám mục Muller nhìn nhận ngài đồng ý với Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 rằng hôn nhân có hiệu lực giữa những người Kitô hữu không thể bị hủy bỏ và bao hàm lời hứa trung tín suốt đời. Ngài nói thêm, và lại, cũng sẽ là sai lầm khi tin rằng nếu không được rước lễ, người ta chẳng còn là gì trong giáo hội. Thực ra, người ta vẫn còn có thể tham dự thánh lễ, dẫn thân vào mầu nhiệm cứu độ của Đức Giêsu Kitô dù không rước lễ. Đức Tổng giám mục Müller nhắc lại, dù có phải nhìn nhận tình cảnh khó khăn của các đôi vợ chồng mà không phải lúc nào hai bên cũng đều có lỗi như nhau, thì cũng đừng quên những tổn thương mà con cái của các cha mẹ ly dị phải gánh chịu. Do đó, Ngài mời gọi đặt lại vấn đề về não trạng xem việc cam kết của hôn nhân và việc lập gia đình một cách quá mơ hồ. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục Müller đề cập đến các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Vatican và Huynh đoàn Thánh Pio X. Ngài cho rằng đây là những cuộc đàm phán có tính cách thân thiện, Kitô giáo và nhân văn, nhưng cũng đang trong tiến trình. Đức Tổng giám mục Müller nhấn mạnh, để là người Công giáo, người ta phải nhìn nhận quyền bính của giáo hoàng và các giám mục. Và Ngài nói tiếp, các cuộc đàm phán sẽ đạt đến một điểm không thể đảo ngược và sẽ được quyết định khi nghĩ đến sự hiệp nhất của giáo hội. Đối với Đức Tổng giám mục Müller, không có con đường nào khác hơn là phải chấp nhận hình thức và nội dung của Công đồng chung Vaticano đệ nhị, bởi vì, cho dù có những lạm dụng, cuộc cải tổ phụng vụ của Vaticano đệ nhị vẫn chính đáng và cần thiết. Tin Castel Gandolfo, Italia. Đức Thánh Cha ca ngợi sáng kiến dùng âm nhạc để phục vụ hòa bình và sự hòa hợp giữa các dân nước. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bày tỏ lập trường trên đây trong lời cảm ơn vào cuối buổi hòa nhạc chiều ngày 11 tháng 7 vừa qua, nhân lễ kính Thánh Benedicto tại dinh thự Castel Gandolfo với sự tham dự của Tổng thống Italia, ông Giorgio Napoletano và phu nhân, năm hồng y và lối 200 khách mời. Ban nhạc đã hòa tấu bản hợp xướng số 6 cung pha trưởng và số 5 cung đô thứ của Ludwig von Beethoven. Buổi hòa nhạc do nhạc trưởng Daniel Barenboim đảm trách. Ông là người Argentina gốc Do Thái. Hồi năm 1999, ông thành lập và điều khiển ban nhạc Divan Đông Tây, gồm nhiều nhạc sĩ người Israel, Palestine, Syria, Jordani, Ai Cập, Liban, Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Ban Nha. Ban nhạc lưu diễn tại nhiều nước tại Âu Châu với mục đích thăng tiến đối thoại liên tôn và liên văn hóa. Sau buổi hòa nhạc, Đức Thánh Cha nói rằng, anh chị em có thể tưởng tượng tôi rất vui mừng dường nào khi tiếp đón một ban nhạc như ban nhạc này được khai sinh từ xác tín, hay đúng hơn từ kinh nghiệm, theo đó âm nhạc liên kết con người với nhau, vượt lên trên mọi chia rẽ. Vì âm nhạc là sự hòa hợp những khác biệt. Từ nhiều âm khác nhau của các nhạc, đôi khi có thể nảy sinh một hợp thanh. Nhưng điều này không xảy ra một cách huyền bí hoặc tự động. Nó chỉ xảy ra nhờ sự dấn thân của nhạc trưởng và của mỗi nhạc sĩ. Một sự dấn thân kiên nhẫn, vất vả, đòi thời gian và hy sinh trong nỗ lực lắng nghe lẫn nhau, tránh thái độ coi mình là nhân vật chính và dành ưu tiên cho sự thành công của tập thể. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sứ điệp mà tôi rút ra ở đây là, để đạt tới hòa bình, cần phải dấn thân gạt bỏ bạo lực và võ khí, dấn thân với sự hoán cải bản thân và cộng đoàn, với đối thoại, kiên nhẫn tìm kiếm những thỏa thuận có thể. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tuyên bố, Linh mục Alvaro del Portillo, người kế vị Thánh José María Escrivá, là bậc đáng kính. Hôm 28 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã ký một sắc lệnh công nhận các nhân đức anh hùng của Alvaro del Portillo. Ngài là người kế vị đầu tiên của Thánh José María Escrivá, người sáng lập hội Opus Dei và cũng là cộng sự thân cận nhất của đấng sáng lập Opus Dei. Đây là bước quan trọng đầu tiên trong tiến trình phong chân phước. Điều này có nghĩa là Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ghi nhận rằng Don Alvaro đã tỏa sáng các nhân đức Kitô một cách anh hùng trong cuộc sống của mình. Álvaro del Portillo sinh ra tại Madrid, Tây Ban Nha vào năm 1914. Thân mẫu ngài là người Mexico, trong khi thân phụ là người Tây Ban Nha. Ngài đã từng theo học kỹ thuật xây dựng trước khi học triết học và thần học. Ngài là một trong những thành viên đầu tiên của hội Opus Dei và là một cộng tác viên chính của Thánh Escriva. Chính Thánh Nhân đã khuyến khích Portillo trở thành một linh mục. Álvaro del Portillo đã tham gia trong việc chuẩn bị công đồng Vaticano đệ nhị và tham dự công đồng đó. Ngài cũng từng là thư ký của Ủy ban Kỷ luật các giáo sĩ. Ủy ban này đã ban hành nghị định liên quan đến vai trò của các linh mục. Sau cái chết của Thánh José María vào năm 1975, Ngài được bầu là người kế vị đầu tiên của hội Opus Dei. Ngài đã lãnh đạo Opus Dei trong 20 năm. Trong thời gian đó, Ngài mở rộng sự hiện diện của Opus Dei tại 20 quốc gia mới. Ngài cũng đưa ra các sáng kiến xã hội và giáo dục ở Congo, Nigeria, Philippines, Brazil, Tây Ban Nha và Ý, và thành lập Đại học Giáo hoàng Thánh giá ở Roma. Ngài qua đời ngày 23 tháng 3 năm 1994 tại Roma, chỉ vài ngày sau khi cử hành sinh nhật lần thứ 80. Quá trình phong chân phước cũng bao gồm việc phân tích những ưu khuyết điểm trong cuộc sống và đức hạnh của Ngài. Cho đến nay, 133 người đã được phỏng vấn. Trong số này, 62 vị thuộc Opus Dei. Trong số các nhân chứng có 19 hồng y, 12 tổng giám mục và giám mục. Tin Hamburg, Đức Quốc. Tòa án tiểu bang Hamburg cấm tạp chí Titanic châm biếm về Đức Giáo Hoàng. Ngày 11 tháng 7 năm 2012, Giáo hội Kính Thánh lập dòng Benedicto, quan thầy của Âu Châu, cũng như quan thầy cho danh gọi của Đức Giáo Hoàng đương kim Benedicto thứ 16. Hôm trước đó, báo chí Đức đăng tải tin tức từ thành phố cảng Hamburg của Tòa án tiểu bang Hamburg cấm tạp chí Titanic châm biếm về Đức Giáo Hoàng, đó là bìa trước và mặt sau của vấn đề hiện tại không được phổ biến. Một phát ngôn viên của tòa án công bố hôm 10 tháng 7 vừa qua, tạp chí Titanic phải chấm dứt châm biếm trên tạp chí và Internet. Nếu tờ báo không thực hiện theo quy định của tòa án, thì phải đối mặt với tiền phạt lên đến 250.000 Âu Kim. Những tờ báo đã được đưa ra khỏi tòa soạn thì không cần thu hồi. Tưởng cũng nên nhắc lại, tờ tạp chí của tháng 7 đã đưa hình của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lên trang bìa dịp xảy ra vụ rò rỉ thông tin tại Tòa Thánh Vatican. Họ ghi dưới tiêu đề Hallelujah tại Vatican, rò rỉ được tìm thấy. Tuy nhiên, trên chiếc áo trắng của Đức Giáo Hoàng, họ bôi bẩn bằng màu vàng phía trước, còn mặt bìa sau được bôi màu nâu trên tấm áo với ghi chú, còn một sự rò rỉ nữa. Phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Đức, ông Matthias Kopp, cho biết vào ngày thứ ba tuần qua tại Bonn, Đức Khâm Sứ, Tổng Giám mục Angelo Becciu đã gửi đến văn phòng luật sư Redeker tại Bonn một văn thư yêu cầu ngừng phổ biến mà tạp chí này đã không trả lời. Đối với Tòa Thánh, sự châm biếm về Đức Giáo Hoàng đã vượt quá tính cách hợp lý. Một cuộc kiểm tra pháp lý tiết lộ cho biết rằng trang bìa và trang sau của tạp chí Titanic gần đây là bất hợp pháp và vi phạm đến Đức Giáo Hoàng trong các quyền bảo vệ cho cá nhân của Ngài. Hội đồng Giám mục Đức cho biết, hình ảnh trang bìa và trang cuối của Titanic là điều trái pháp luật. Họ vi phạm đến Đức Thánh Cha trong quyền cá nhân. Titanic đã vượt quá tất cả các giới hạn hợp lý. Tấm hình bìa khiêu khích nhắm vào Đức Giáo Hoàng của tạp chí Titanic đã khiến nhiều người phản kháng và nhiều đơn khiếu nại gửi đến phòng báo chí của truyền thông Công giáo Đức. Hầu hết mọi người cảm thấy tạp chí này đã xúc phạm niềm tin tôn giáo của họ, vi phạm phẩm giá con người và làm tổn thương đến triều đại Giáo Hoàng. Ông Thomas Goppel, phát ngôn viên của Đảng Xã hội Thiên Chúa giáo CSU, lên án mạnh mẽ chủ biên tập Titanic, ông Leo Fischer, và đã nói với hãng thông tấn DAPD rằng Những điều vi phạm như thế đối với người dân còn không được phép, huống chi nói đến Đức Giáo Hoàng. Trong trường hợp hiện tại, những hình ảnh của tạp chí không chỉ xúc phạm đến cá nhân của Đức Giáo Hoàng, nhưng còn gây tổn thương đến người Công giáo và giáo hội. Ông cũng phàn nàn rằng, ông chủ biên tập của tờ báo đã không biết những gì là thích hợp, thậm chí ông còn cho rằng ông Fisher nên bị thu hồi giấy phép viết báo, vì ông ta không xứng đáng với vai trò chủ biên. Theo như tòa án tiểu bang Hamburg đã xử phạt tờ tạp chí Titanic vào năm 2006 về sự châm biếm tồi tệ đối với chủ tịch đảng xã hội SPD, thì lần này họ cũng biết điều vi phạm nghiêm trọng đến quyền cá nhân của Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 là không thể thành công trong việc kháng án. Tuy nhiên, có thể đây là chiêu bài quảng cáo có lợi riêng cho tạp chí khi muốn lợi dụng vào danh nghĩa của Đức Giáo Hoàng.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho nhân dịp kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto tại Việt Nam, do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho nhân dịp kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto tại Việt Nam. Lá thư viết như sau. Các linh mục, tu sĩ, chúng sinh và toàn thể anh chị em giáo dân. Anh chị em thân mến, lời đầu tiên trong lá thư mục vụ này là chúng ta hãy cùng nhau cất tiếng cảm tạ và ngợi khen ba ngôi Thiên Chúa đã ban cho Giáo phận Mỹ Tho thân yêu của chúng ta một thời gian tốt đẹp, đầy tràn ân sủng và tình thương trong chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirelli, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto 16 tại Việt Nam. Thay mặt cho Đức Thánh Cha, Ngài đã thực hiện rất tốt chức năng mà Chúa Giêsu đã giao phó cho Thánh Phêrô. Hãy củng cố cho anh em của con. Ngài đã mang đến cho Giáo phận Mỹ Tho chúng ta sự tin tưởng mạnh mẽ trong một thời đại có quá nhiều thử thách về đức tin. Tin tưởng vào Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót, tin tưởng vào Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất, tin tưởng vào Chúa Thánh Thần là thần khí ban sự sống, tin tưởng vào Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiện, Công giáo và Tông truyền. Và cả sự tin tưởng vào con người. Trong một thế giới mà càng ngày người ta càng đánh mất lòng tin vào nhau. Ngài cũng đã mang đến tình thương rất cần thiết cho một thời đại còn thiếu thốn tình thương chân thật. Đó chính là tình thương của Thiên Chúa, đứng trung thành mãi mãi với lời hứa ban ơn cứu độ. Tình thương của Chúa Giêsu, đứng đã trở thành một người anh em giữa chúng ta, đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Và khi sống lại từ cõi chết, luôn đồng hành với chúng ta. Ngọn lửa yêu mến của Chúa Thánh Thần là sức mạnh yêu thương, có khả năng vượt mọi trở ngại và giới hạn trong đời sống con người. Tất cả tình thương đó đến với chúng ta qua giáo hội, đặc biệt là Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu, mẹ của giáo hội và cũng là mẹ của mỗi người chúng ta. Ngài cũng đã mang đến cho chúng ta niềm vui của Chúa trong một thời đại mà người ta thường chỉ chú trọng đến những thú vui trần tục. Niềm vui thiêng liêng ấy rất ích lợi cho chúng ta, làm cho giáo phận Mỹ Tho của chúng ta phấn khởi hẳn lên. Rõ ràng, khi đi đến đâu, tôi cũng thấy toàn thể các cha, các tu sĩ, chúng sinh, giới trẻ, các giới và các hội đoàn, và nhất là những người dân công giáo, đều vui mừng sung sướng. Sự hoành tráng bên ngoài chỉ là điều phụ thuộc, niềm vui bên trong mà Chúa ban cho chúng ta trong những ngày này mới đích thực là hoa trái của Chúa Thánh Thần. Chúng ta cảm ơn Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirari đã làm cho giáo hội Hoàng Vũ hiện diện rõ hơn, hữu hình hơn nơi giáo hội địa phương của chúng ta. Tôi cũng xin nhân cơ hội này cảm ơn toàn thể anh chị em đã chân thành hợp tác với tôi bằng tình thương mến. Trong chuyến viếng thăm mục vụ vừa qua của Đức Tổng Giám mục, tôi được dịp hợp tác với mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, không trừ một ai, từ cha tổng đại diện đến những trẻ nhỏ đơn sơ bé bỏng nhất. Tôi nhận thấy mọi người đều rất dễ thương và đầy thiện chí. Tôi đã học được nơi anh chị em rất nhiều bài học. Bài học quý báu nhất là bài học khiêm nhường. Tôi đã tập sống khiêm nhường trong những ngày này, cho dù tính khí không được như vậy. Từ lúc về giáo phận đến nay, tôi vẫn coi cuộc đời mục tử của tôi như một nhà tập triền miên. Tôi đã tập rất nhiều, tập đối thoại với Chúa và đối thoại với anh chị em, tập lắng nghe Chúa và lắng nghe anh chị em. Tôi đã học cách phục vụ dân Chúa với nhiều cha sở, cha phó, với tu sĩ, chúng sinh, với nhiều giáo dân trong các giới và các hội đoàn. Tôi đã học cách làm việc chung với những người chung quanh, từ văn phòng tòa giám mục đến các ban khác nhau trong hội đồng mục vụ giáo phận, đặc biệt là các cha quản hạt, các cha sở và các cha phó. Điều quan trọng nhất mà tôi đã học được trong những ngày vừa qua là lòng trông cậy phó thác vào Chúa. Và tôi đã nhận thấy rất rõ ràng bản thân mình chỉ là dụng cụ còn rất nhiều giới hạn, là bình sành dễ vỡ, là con người nhát gan và không biết phát biểu. Trong thời gian vừa qua, tôi cố gắng không nói điều gì với anh chị em, mà trước đó chưa xin Chúa thanh tẩy môi miệng, để có thể trở thành tiên tri của lời chúc phúc, ngôn sứ của tám mối phúc thật như Chúa Giê-xu. Có lẽ tôi chưa hoàn toàn đạt được như lòng tôi mong ước, và như anh chị em chờ đợi. Xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện cho tôi, để tôi luôn ý thức thân phận lữ thứ của giáo hội, của mỗi người chúng ta, và nhất là của chính mình, để cuộc đời mục tử của tôi mãi mãi là một nhà tập, tập sống cho Chúa, sống cho giáo hội, sống cho mọi người. Xin chân thành cảm ơn anh chị em và cầu chúc anh chị em một cuộc sống đạo cũng như đời hạnh phúc, lành mạnh và vui tươi hơn. Xin Chúa ban cho anh chị em một đức tin sâu sắc, một đức mến nồng nàn, một lòng trông cậy vững vàng. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Mỹ Tho, thứ Bảy, ngày 14 tháng 7 năm 2012. Phaolô Bùi Văn Đọc, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là thư mục vụ của Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho, nhân dịp kết thúc chuyến viếng thăm mục vụ Giáo phận Mỹ Tho của Đức Tổng Giám mục Leopoldo Cirali, đại diện của Đức Thánh Cha Benedicto XVI tại Việt Nam. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 6, câu 30 đến câu 34. Các tông đồ tụ họp chung quanh Chúa Giêsu và kể lại cho người biết mọi việc các ông đã làm và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông, chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút. Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền, đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Chúa Giêsu thấy một đám người rất đông, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giêsu đến trần gian để mặc khải công trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa Cha. Người đã thể hiện bằng chính tình yêu của mình, ân cần với các môn đệ, hết lòng vì dân chúng. Chúng ta cùng khám phá sứ điệp của tin mừng hôm nay. Điểm thứ nhất, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ. Các sứ đồ tụ họp lại bên Chúa Giêsu và tường trình với người tất cả những gì họ đã làm và đã giảng dạy. Trong tin mừng theo Thánh Marco, mọi sự kiện xảy ra đều có sự hiện diện của các môn đệ. Tất cả nói lên mối liên hệ mật thiết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, đặc biệt là nhóm 12. Ở đây lần đầu tiên, các tông đồ được gọi bằng tước hiệu môn đệ. Tước hiệu này nói lên tương quan của các tông đồ với Chúa Giêsu. Các ông được Ngài yêu thương, tuyển chọn và cho tham dự vào sứ mạng của Người. Sứ mạng loan báo tin mừng, giảng dạy dân chúng. Các ông tường trình lại mọi việc đã làm và đã giảng dạy, tức là việc xua trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật và rao giảng tin mừng nước trời. Đây là những công việc chính Chúa Giêsu đã làm. Do đó, sứ vụ của các tông đồ là sứ vụ của chính Chúa Giêsu, công việc của người được tiếp nối trong sứ vụ của các tông đồ. Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Chúa Giêsu mong muốn cho các môn đệ của mình được có những giây phút nghỉ ngơi riêng tư thân mật với thầy của mình. Ở đây, ngoài việc thể hiện sự quan tâm chăm sóc cho các môn đệ được nghỉ ngơi sau một công việc vất vả mệt nhọc, Chúa Giêsu còn muốn các môn đệ cũng bắt chước người phải biết dành thời giờ cho Chúa, ở với Chúa, vào nơi thanh vắng để cầu nguyện là việc Chúa Giêsu thường làm. Điểm thứ hai, tình yêu của Chúa Giêsu dành cho dân chúng. Theo Marco, Chúa Giêsu có một sức thu hút đặc biệt đối với dân chúng, và trong cuộc sống, người luôn thể hiện một tình yêu dành cho họ. Người luôn làm mọi sự vì dân chúng. Đang lúc thầy trò muốn tìm nơi thanh vắng để cầu nguyện, nhưng rồi lại gác qua một bên chuyện nghỉ ngơi để đón tiếp, dạy dỗ thỏa mãn nhu cầu của dân chúng đến với mình. Chúa Giêsu thấy dân chúng thật đông thì động lòng thương xót, vì họ như đàn chiên không người chăn. Động từ động lòng xót thương nói lên một tâm tình sâu xa tận đáy lòng, được thể hiện bằng một hành động giúp đỡ đặc biệt dành cho tha nhân. Ở đây nói lên tình yêu cao độ mà Chúa Giêsu dành cho dân chúng. Người thể hiện tình yêu ấy như một mục tử hết lòng vì đàn chiên. Thường dân chúng không có người chăm sóc, hướng dẫn để tìm về đúng suối nguồn sự sống và hạnh phúc là Thiên Chúa. Nên người giảng dạy họ nhiều điều, giảng dạy để chứng minh cho lòng thương xót. Lời người biểu lộ tình yêu của vị mục tử đối với đàn chiên. Quý vị và các bạn thân mến, qua hai điểm trên, chúng ta thấy Tin Mừng hôm nay phác họa chân dung Chúa Giêsu là vị mục tử hết lòng yêu thương đàn chiên, được thể hiện qua tình cảm, thái độ đối với môn đệ và với dân chúng. Một vị mục tử yêu thương khi biết nghĩ đến chiên của mình, chăm lo cho chiên từng miếng ăn đến giấc ngủ, chăm lo cho chiên không chỉ đời sống thể chất mà cả đời sống tâm linh, luôn hết mình vì đàn chiên, không bỏ rơi đàn chiên. Chiêm ngưỡng Chúa Giêsu, vị mục tử nhân lành, chúng ta thêm lòng yêu mến và tín thác cuộc đời trong tay Người. Sống với mục tử Giêsu, chúng ta sẽ được chăm sóc, được dạy dỗ, được sống và sống dồi dào với tất cả lòng thương xót vô bờ bến Người dành cho chúng ta. Qua những điểm trên, chúng ta có thể khai triển bài giảng theo những ý sau. Ý thứ nhất, tấm lòng mục tử Giêsu. Những hình ảnh gợi lên trong Tin Mừng tuy vắn gọn đơn sơ nhưng lại rất giàu ý nghĩa, giúp cho chúng ta nhận rõ được dung mạo của vị mục tử Giêsu nhân lành. Sau khi các môn đệ trở về, Đức Giêsu ân cần lo lắng cho các ông để các ông nghỉ ngơi. Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi đôi chút. Đức Giêsu là người biết nghĩ đến những cộng sự của mình. Sau công việc phải là thời gian nghỉ ngơi, thư giãn để tái tạo lại sức lực. Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa lên án những chủ chăn xấu xé làm tan nát đàn chiên và hứa ban một chủ chăn tốt lành để quy tụ lại. Trong Tin Mừng chúng ta thấy vị mục tử sai đến chính là Chúa Giêsu. Khi thấy dân chúng đông đảo như chiên bơ vơ không người chăn, thì Người chạnh lòng thương xót. Chính chi tiết này giúp ta hiểu vị mục tử nhân lành là người thế nào, người biết thương xót chiên. Người xót thương những người nghèo khổ, bệnh tật, người xót thương những người lầm lạc tội lỗi và người xót thương hết thảy mọi người. Người xót thương bằng tất cả cuộc đời hy sinh phục vụ, ban ơn cứu độ của mình. Tin Mừng đã minh họa điều này. Chúa Giêsu cứu chữa bệnh nhân, ủi an người sầu khổ, mời gọi người lầm lạc quay trở về, giảng dạy dân chúng nhiều điều để họ biết và sống đúng thánh ý Thiên Chúa. Đỉnh cao là chết trên thập giá để cứu độ muôn người, để quy tụ tất cả về một đàn chiên duy nhất. Điểm thứ hai, mục tử Giêsu hết lòng vì đàn chiên. Khi thầy trò dự định lui vào nơi thanh vắng để nghỉ ngơi, nhưng thấy dân chúng tìm đến đông đảo thì lại thương họ, gác bỏ tất cả để thỏa mãn nhu cầu của họ. Dân chúng đang khao khát chân lý, tìm mọi cách để đi tìm gặp Chúa Giêsu, để được nghe những lời giảng dạy có uy quyền của Người. Đứng trước nhu cầu của họ, Chúa Giêsu đã đáp ứng ngay. Người thay đổi kế hoạch để lo cho dân chúng trước đã. Trong Tin Mừng, chúng ta thấy nhiều lần Người thay đổi một kế hoạch, bỏ một lộ trình dự tính để dừng lại bên những con người đang cần đến Người. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu có thể dành thời gian cho các môn đệ để nghe các ông tường trình công việc các ông vừa hoàn thành. Có thể dẫn các ông đến một nơi tĩnh mịch để thầy trò ở bên nhau nghỉ ngơi, tâm sự. Nhưng không, Người đã chọn dân chúng, đã đến để đáp ứng nhu cầu của dân chúng. Tất cả chỉ vì tấm lòng yêu mến hết mình vì đàn chiên của người. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, một tử nhân lành, chúng con thật hạnh phúc luôn được Chúa yêu thương chăm sóc qua biết bao ơn lành mà Chúa trao ban và qua sự chăm sóc của giáo hội. Xin cho chúng con cũng biết dấn thân đến với anh chị em để yêu thương và phục vụ nhau. Chúa là đấng hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Thời gian qua mau mà còn đầy bao nỗi u buồn. Cuộc đời hôm nay cho bao nhiêu tủi hờn đắng cay. Một đời miệt mài lầm than dại dầu sớm hôm. Bao năm tháng con mong mòn, tình ngày thương vẫn luôn buông tròn. Niềm cậy trông Chúa thương đời con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm vui của con. Tình Ngài đỡ nâng cho con qua muôn ngàn nguy khó. Con tin Chúa ơi, Chúa chính là niềm an ủi con. Ngài hằng chở che cho con thoát những ngày tối tăm.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, có một người duy nhất sống sót sau một tai nạn đắm tàu và trôi dạt trên một hoang đảo nhỏ. Kiệt sức, nhưng cuối cùng anh đã gom được những mẫu gỗ trôi dạt dựng cho mình một túp lều nhỏ để trú ẩn và cất giữ một vài đồ đạc còn sót lại. Ngày ngày, anh nhìn về phía chân trời, cầu mong cho được cứu thoát, nhưng dường như vô ích. Thế rồi một ngày, như thường lệ, anh rời khỏi lều để đi tìm thức ăn, trong khi bếp lửa trong lều vẫn cháy. Khi anh trở về, thì túp lều đã ngập trong lửa. Khói cuồn bốc lên trời cao. Điều tồi tệ nhất đã xảy đến, mọi thứ đều tiêu tan thành tro bụi. Anh chết lặng trong tuyệt vọng và ngửa cổ lên trời than khóc. Sao mọi việc thế này lại xảy đến với tôi hả trời? Thế nhưng, rạng sáng hôm sau, anh bị đánh thức bởi âm thanh của một chiếc tàu đang tiến đến gần đảo. Người ta đến để cứu anh. Anh hỏi những người cứu hộ rằng, làm sao các anh biết được tôi đang ở đây? Họ trả lời, chúng tôi đã thấy tín hiệu của anh qua làn khói trắng bay lên. Quý vị và các bạn thân mến, Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ chán nản và thất vọng mỗi khi gặp tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng cho dù điều gì đã xảy ra đi nữa, thái độ đón nhận của mỗi người sẽ quyết định mức độ trầm trọng của sự việc, quyết định quan điểm và niềm hạnh phúc của chính mình. Một trong những bí mật vĩ đại của cuộc đời đó chính là hãy tìm thấy ánh sáng hy vọng trong đám khói đen của sự rủi ro. Cũng có những rủi ro do hoàn cảnh cuộc sống xã hội. Có những nỗi đau do người khác gây ra làm mất bình an, làm tổn thương đến lòng tự trọng của ta. Và cũng có những nỗi đau do chính ta tự gây ra vì hành động thiếu suy nghĩ hay vì bản tính yếu đuối. Bất kể là nguyên nhân đến từ đâu, thì nỗi đau nào cũng gây nên những xáo trộn, phiền muộn và thất vọng. Bao lâu chúng ta còn chăm chú vào những hậu quả của nỗi đau, chúng ta sẽ bỏ mất ý nghĩa trọn vẹn của sự đau khổ. Hãy cứ xem những rủi ro là dịp để chúng ta tiếp cận với thân phận khổ đau của con người. Nỗi đau của bạn là cách cụ thể để bạn tham dự vào sự đau khổ của nhân loại. Khi bạn tự dãy dụa, than van, khóc lóc, bạn càng lún sâu vào nỗi thất vọng, thậm chí là cay đắng và sự thù hận. Hãy nhìn vào nỗi đau của Chúa Giêsu khi bị các tông đồ bỏ rơi, bị các thượng tế lên án, bị quân lính La Mã đánh đập và đóng đinh vào thập giá. Ngài đã đón nhận tất cả bằng sự mến phục thánh ý Cha. Ngài còn khơi gợi cho các tông đồ thấy con người phải vượt qua đau khổ để bước vào vinh quang. Và khi sắp bước vào vinh quang bên hữu Chúa Cha, Chúa Giêsu còn ban Thánh Thần để an ủi và nâng đỡ các tông đồ, để các ông không còn cảm thấy lẻ loi, đơn côi mà hăng say ra đi làm chứng cho Chúa. Chúng ta luôn được mời gọi để sống với Chúa lúc vui cũng như lúc buồn, khi thành công rực rỡ hay những lúc chán nản, thất vọng ê chề. Nếu chúng ta không còn chú ý đến hoàn cảnh bên ngoài đã gây ra đau khổ, chúng ta sẽ dễ dàng vượt qua và đau khổ sẽ trở thành ách êm ái, trở thành gánh nhẹ nhàng. Chúng ta được mời gọi để sống liên đới với tha nhân, với những người đói khổ, không nhà, không cửa, tù tội, tị nạn, bệnh tật, đau yếu, thì nỗi đau rất riêng tư của chúng ta sẽ biến thành nỗi đau chung của nhân loại, và chúng ta sẽ tìm thấy sức tác động mới để vượt qua nỗi đau ấy. Đây chính là niềm hy vọng tuyệt vời mà chỉ có Chúa Giêsu mang lại qua sự tác động của Chúa Thánh Thần. Bởi vì Thánh Thần là hiện thân của tình yêu, đấng có sức cải hóa những gì là cũ kỹ chết chóc và mặc cho nó sức sống mới bền vững. Đây là thời đại của Chúa Thánh Thần. Bằng những phương thế tinh tế khéo léo, bằng lối đi âm thầm nhưng cũng đầy bất ngờ, Thánh Thần sẽ dẫn dắt nhân loại vượt qua cơn khủng hoảng về niềm tin, thắng vượt những nỗi đe dọa của thời cuộc. Thánh Thần cũng đang bước đi, đồng cảm với vận mệnh của con người, với tất cả những vấn đề chúng ta đang phải đối diện, đó là cuộc khủng hoảng về kinh tế, suy giảm niềm tin, thác loạn về luân lý đạo đức. Hãy tin tưởng vào năng lực chữa lành của đấng là tình yêu, đấng sẽ dẫn dắt chúng ta đi từ lo lắng đến tự do, từ bất ổn đến bình an, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Hãy gắn bó sâu xa mật thiết với ơn thánh để từng ngày chúng ta sẽ khám phá ra bí mật của tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện chan hòa trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt tin tưởng và tình yêu Thiên Chúa để không còn cảm thấy cô đơn thất vọng. Xin cho chúng con biết kín múc sức sống từ nơi Chúa và để sức sống ấy lan tỏa triển nở tròn đầy mãi trong cuộc đời của chúng con. Amen.
Trần gian hôm nay dù đổi thay như lá trên cành, tình đời như vôi cho con trông cậy một Chúa thôi. Tình ngày nhiệm màu dù con qua từng tháng năm, con luôn vững trong ân tình. Ngài gọi con sống trong an bình.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.